Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là nhân dịp mà đại lễ Phật đản tại thủ đô Moscow của chùa Thảo Đường. Năm ngoái tôi cũng đã có dịp được cùng với lại quý Phật tử ở đây dự buổi lễ Phật đản cúng của chùa Thảo Đường. Và năm nay thì chúng ta lại có cái duyên hội ngộ. Năm ngoái thì tôi cũng có nói sơ về cái vấn đề là Đức Phật khi đản sinh thì chúng ta thấy là Ngài một tay chỉ lên trời, một tay chỉ dưới đất, nói là thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn. Thế thì chúng ta cũng hiểu nôm na là trên trời dưới đất chỉ có một mình ta là duy nhất được tôn xưng. Tại sao như vậy? Thế thì chúng ta cũng hiểu được một cái vấn đề rằng là khi chúng ta quy Phật, chúng ta quy Pháp, chúng ta quy Tăng, gọi là quy Tam Bảo đấy, thì chúng ta luôn luôn là quy Phật là chứng nhất của chúng ta. Trong đó nó nói quy Phật thì phải Pháp Vô Thượng Tâm. Vậy thì quy Phật và Pháp Vô Thượng Tâm đó, có dính dáng gì tới cái vấn đề độc tôn của Đức Phật? Khi mà chúng ta mà quy Đức Phật thì chúng ta phát Vô Thượng Tâm. Tại vì chúng ta phát Vô Thượng Tâm thì chúng ta sẽ y vào Đức Phật được. Chúng ta phát Vô Thượng Tâm thì chúng ta sẽ trở về với Đức Phật được. Chúng ta giống như là trong kinh Pháp Hoa ví dụ vậy, chúng ta là những đứa con mà quên mất xứ sở tha phương cộng thực, quên mất cả cái nguồn gốc của mình luôn. Và về sau này trường giả tìm được những người con ở trên đó và làm thế nào để cho những đứa con nó nhận ra được nguồn gốc của mình, nhận được cha ruột của mình là bậc trường giả. Thì ở đây chúng ta khi quy Phật thì coi như là bậc cha lành của hết thầy chúng ta đó là Đức Phật. Và Đức Phật là ai? Đức Phật là cái vị mà cái tâm của Ngài là tâm vô thượng. Tâm vô thượng ấy là Đức Phật, và Đức Phật ấy là tâm vô thượng. Cho nên vì như thế, một khi chúng ta phát cái tâm vô thượng thì chúng ta sẽ thấy được tâm vô thượng, và như vậy là chúng ta thấy được Phật. Một khi mà chúng ta cũng có cái tâm vô thượng ấy thì chúng ta cũng có Phật. Một khi chúng ta không biết tâm vô thượng là cái gì thì chúng ta cũng chẳng biết Phật là gì. Và một khi rằng là chúng ta có thấy Phật thì chúng ta cũng chỉ thấy qua hình tượng, ngẫu tượng mà thôi. Còn Phật thật sự thì chúng ta chưa thấy được. Không phải Đức Phật giấu mình hay là ẩn thân ở đâu đó, mà Đức Phật luôn luôn hiện hữu nhưng mà chúng ta không thấy. Đức Phật hiện hữu ở trong tâm trí của mỗi người chúng ta. Nhưng vì tâm trí của chúng ta không phải là một cái tâm trí của vô lượng tâm, mà tâm trí của chúng ta chỉ là một cái tâm hồn tôi. Và cái tôi này chỉ gánh vác được một mình tôi mà thôi. Cái tôi này không thể san sẻ mọi thứ cho người khác. Cái tôi này không thể hy sinh cho người khác. Cái tôi này cũng chẳng thể bảo vệ được cho tha nhân. Cho nên vì cái tôi đó mà không thấy được Đức Phật hiện hữu ở nơi mình. Cái tôi ấy giống như là cặp mắt mù, không bao giờ thấy được mặt trời. Dù là mặt trời luôn luôn chiếu sáng ở trước chúng ta, nhưng mà đối với lại người mù thì họ cứ mãi đi tìm mặt trời. Họ không biết mặt trời ở nơi đâu, bởi vì họ nào có thấy mặt trời hiện ra trước mặt đâu. Tôi là đôi mắt mù lòa, cho nên không có tôi nào thấy được Phật cả. Nếu tôi bỏ cái tôi xuống, có nghĩa là tôi luôn luôn đương nguyện chúng sinh. Chúng ta quy, chúng ta cũng có thấy như vậy không? Chúng ta thấy là từ quy Phật đương nguyện chúng sinh, từ quy Pháp đương nguyện chúng sinh, và từ quy Tăng đương nguyện chúng sinh. Và khi chúng ta đương nguyện chúng sinh đó, vì đương nguyện chúng sinh tức là cầu nguyện cho chúng sinh, mà chúng ta phát vô thượng tâm. Bởi vì nếu chúng ta thực tâm cầu nguyện cho chúng sinh mà chúng ta lại không phát tâm, chúng ta vẫn tôi, thì cái sự cầu nguyện của chúng ta là một cái sự cầu nguyện rỗng tuếch. và không có thật. Bao giờ mà chúng ta phát cái tâm vì chúng sinh thì chúng ta mới có thể, cái sự cầu nguyện cho chúng sinh của chúng ta mới có thể trở thành hiện thực. Thành ra vì như thế chúng ta thấy quy Phật thì phải đương nguyện chúng sinh. Vì đương nguyện chúng sinh mà chúng ta phát cái tâm cao thượng, cái tâm vô thượng, tâm trên cùng. Bởi sao vậy? Bởi không có một thượng đế, không có một quỷ thần nào có thể bảo vệ nhất thiết chúng sinh. Chúng ta nhớ chúng sinh là chúng hữu tình, tức là bao gồm con người, con vật luôn, quỷ, ma, thần. Tất cả những chúng sinh hữu tình đều được gọi là chúng sinh, tất cả những chúng hữu tình. Đấy, Đức Phật là đương nguyện chúng sinh, là Đức Phật bảo vệ tất cả cho nên thể độ. Đến chim cát run con dế, Ngài cũng độ và Ngài cũng cứu. Không có một thượng đế nào làm chuyện đó hết. Thượng đế nào cũng không bảo vệ hết con người, cho nên đối trước thượng đế, một số lên thiên đường và một số phải xuống địa ngục. Không có một cái thiên đường nào chứa hết toàn thể chúng sinh, trừ cảnh giới của Phật. Tại cảnh giới của Phật, cảnh giới là tâm, cũng như những cái xứ sở nhân đạo, thì những cái người tị nạn ở những cái xứ khốn khổ, chiến tranh, nghèo đói tìm đến và được dung nạp. Còn những cái xứ sở mà không phát tâm thì mình đến là họ gửi đi. Không phải trên thế giới này xứ nào cũng sẵn lòng dung chứa những người dân từ tha phương tới. Chỉ có những xứ mà nhân danh là nhân đạo thì mới làm chuyện đó. Thành ra cái tâm hồn về nhân đạo thì mới có thể bao dung được tất cả. Nhưng họ cũng chỉ bao dung được một số lượng giới hạn, là vài chục ngàn, vài trăm ngàn mà thôi. Còn thì cái cảnh giới của Đức Phật thì có thể dung chứa hết tâm của Đức Phật hay tâm của các vị Bồ Tát, thì dung chứa tất cả cảnh khổ của muôn loài, kể cả cảnh khổ của con cá, của con heo, của con bò. Cho nên vì như vậy chư Phật mới khuyên mọi người không sát sinh, ăn chay để tránh cho con bò, con heo, con gà phải chết. Và Đức Phật khuyên chúng ta hãy phóng sinh, tức là cứu những cái loài ở thiên nhiên, trả cho chúng về thiên nhiên, thay vì bắt chúng rời khỏi thiên nhiên để đem vào nồi, vào niêu, vào son, vào chảo, thì hãy trả lại mạng sống cho chúng và trả lại cảnh giới cho chúng, trả chúng lại về thiên nhiên. Chỉ có cái giáo pháp của đạo Phật là như vậy. Cho nên vì như thế, tâm của thượng đế, tâm của quỷ thần cũng còn kém tâm của Đức Phật xa lắm. Tại vì tâm của họ chỉ có thể dung chứa những người làm thiện và không thể nào tha thứ cho kẻ làm ác. Nhưng tâm của Đức Phật thì luôn luôn tìm cách tha thứ và cải hóa kẻ ác để cứu sạch. Không còn có một người ác nào ở trong ba cõi. Vì thế mà Ngài Địa Tạng mới xuống dưới địa ngục để mà độ sinh. Chẳng có một thiên thần nào chịu xuống địa ngục để độ sinh, chỉ có Bồ Tát xuống thôi. Cho nên vì như vậy cái tâm ấy gọi là vô thượng. Nếu chúng ta phát cái tâm ấy thì chúng ta sẽ đương nguyện chúng sinh, chúng ta sẽ vì chúng sinh được. Vì chúng sinh mà chúng ta tư duy, chúng ta suy nghĩ, suy nghĩ cách làm sao cho chúng sinh được lợi lạc, được cứu thoát. Tất cả những cái suy nghĩ đó là những tư duy thanh tịnh, tư duy của thiện pháp, của thanh tịnh, của vô thượng thanh tịnh tư duy. Tức là sự tư duy mà thiên thần cũng không thể có được những cái tư duy mà thanh tịnh như vậy. Vì thế gọi nó là vô thượng tâm. Thì vô thượng tâm mới có thể tư duy được những thứ vô thượng như vậy. Và do tư duy vô thượng đó mà thành ra là quy pháp, là y vào giáo pháp. Cái giáo pháp đó là giáo pháp gì? Là cái giáo pháp vì chúng sinh, cho nên nói đương nguyện chúng sinh. Vì chúng sinh mà tư duy mọi cái trí tuệ để độ sinh. Và khi tư duy được mọi cái trí tuệ độ sinh rồi thì thực hành. Thì sự thực hành ấy đó là quy tăng. Thì quy tăng là vì chúng sinh mà do đó thể độ nhất thiết chúng sinh, cho nên thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. nghĩa là gánh vác nhất thiết chúng sinh, gánh vác cái sự mà cứu khổ cứu nạn cho tất cả chúng sinh, mà không bao giờ cảm thấy rằng là bị một cái gì chướng ngại do nơi thời gian, do nơi lực, do nơi khó khăn, do nơi hiểm nghèo, không có một cái gì có thể ngăn ngại được cái sự mà gánh vác chúng sinh, cứu khổ chúng sinh đấy. Thì tất cả những thứ đó đương nguyện chúng sinh, đương nguyện chúng sinh. Cho nên vì như thế tâm ấy gọi là vô thượng tâm. Thì tâm ấy là tâm của Đức Phật. Nơi nào mà có những cái trí tư duy mà nghĩ cứu khổ cứu nạn, nơi nào có những hành động cứu khổ cứu nạn cho đủ mọi loài, đủ mọi chúng sinh, nơi ấy thuộc về tâm của Đức Phật. Thuộc về tâm của Đức Phật có nghĩa là nơi ấy là có sự hiện hữu của Phật. Tâm chúng ta ở đâu thì chúng ta sẽ hiện hữu ở nơi ấy. Và tâm của Đức Phật vì đương nguyện chúng sinh, cho nên tâm của Đức Phật thống lý đại chúng. Cho nên nơi nào có chúng sinh, nơi ấy có pháp của Đức Phật và có cái tâm cứu độ của Đức Phật. Vì như thế, nơi nào có chúng sinh, nơi ấy có Phật. Không phải nơi nào có vui, có sướng, có tiền, có bạc, có hưởng thụ thì nơi ấy có Phật. Mà là bất kể những cái nơi nào có đau khổ, có nguy nạn thì nơi ấy có Phật. Nhưng chúng ta không thấy được Đức Phật là bởi vì chúng ta chỉ có con mắt của tôi. Con mắt của tôi nó mù lòa, chúng ta không tin, nhưng mà nó là sự thiệt. Bởi vì tôi nào cũng vậy, là thế giới đông người mà tôi chỉ thấy riêng tôi. Tôi nào có thấy ai đâu, tôi chỉ thấy có một mình tôi thôi. Cho nên rằng là tôi chẳng có thấy cha mẹ tôi cực nhọc như thế nào nuôi tôi để tôi báo đáp. Hiện tại tôi cũng chẳng thấy cha mẹ tôi cực nhọc thế nào để tôi đánh vác, để tôi phụ giúp. Tôi nào có thấy, tôi chẳng thấy ai cả. Tôi chỉ thấy tôi và tôi thấy mọi sự của tôi. Nếu cha mẹ tôi mà va chạm với tôi cũng có thể lao lên. Nếu con cái tôi nó va chạm với tôi cũng có thể giận hờn, xua đuổi. Và nếu mọi người mà đụng tới tôi thì đều có chuyện. Thế đụng tới tôi là có chuyện ngay. Thành như vậy thì cái tôi đấy nó không có thấy được cái khổ của người khác, nó cũng không thấy được cái hại của người khác. Khi mà tôi có lợi, khi mà tôi vì lợi lạc của tôi đã hại rất là nhiều người. Tôi buôn gian bán dối, tôi lừa lọc mọi người. Tôi không thấy được cái họa của họ, tôi chỉ thấy mỗi cái được của tôi. Thế thì cho nên kết luận là tôi là một đôi mắt mù lòa. Mà đôi mắt mù lòa đến người chúng sinh khác tôi còn chẳng thấy được thì làm sao mà tôi thấy được Phật. Cho nên vì như vậy, nếu tôi muốn thấy được Phật, tôi bỏ cái tôi đi, tôi đương nguyện chúng sinh, tôi mở cái con mắt mà hãy nhìn ngó tới mọi người, hãy nhìn ngó tới sự nghiệp của mọi người, nhìn ngó tới những cái hoàn cảnh của mọi người, để mình có thể cứu giúp được ai thì mình sẵn sàng ra tay cứu giúp. Bất luận rằng là mình có thể phải mệt mỏi, mình có thể phải tốn kém, mình có thể phải nghĩa là gọi là phiền hà, mình cứ không quản. Mình chỉ quản đến cái vấn đề là vì người, đó là tinh thần của đương nguyện chúng sinh. Nếu chúng ta có được cái tâm như vậy thì tự dưng là chúng ta là một con người cao thượng. Tại vì cái tâm ấy nó cao thượng, thành ra chúng ta trở thành người cao thượng. Chúng ta có thể trở thành người cao thượng hay người thấp hèn là do ở nơi cái tâm của chúng ta mà thôi. Nếu cái tâm của chúng ta mà chỉ có bất lương, chỉ rình rập để hại kẻ khác, để chiếm đoạt của người, thì người ta sẽ đánh giá mình là một kẻ gian manh, gian xảo, bất lương. Nhưng người như thế, mọi người khác sẽ nhìn họ bằng cách là ngó xuống. Còn nếu chúng ta là những người có lương tâm mà chúng ta có thể lo lắng được cho nhiều người khác, những người như thế thiên hạ muốn thấy phải ngửa đầu trông lên. Không phải là họ cần cao hay thấp, mà phải ngước đầu trông lên thì mới thấy được những cái người cao thượng. Còn những cái kẻ mà tệ hại thì cứ nhìn xuống thì sẽ thấy. Như vậy hết quy Phật pháp vô thượng tâm thì cái gì sẽ là cái kết quả? Thì tất cả chúng sinh được nhờ vào. Và như vậy cái bậc mà pháp vô thượng tâm mà đương nguyện chúng sinh đấy, vì hết thảy chúng sinh đấy mà có thể gánh vác hết thảy chúng sinh, còn ai hơn được người đó? Cho nên gọi là độc tôn. Còn có thể có người nào hơn được? Người ấy trong tâm, một người mà trở thành duy ngã độc tôn, người ấy trong tâm không hề có tôi, chỉ có đương nguyện chúng sinh. Người nào trong tâm hồn mà chỉ có đương nguyện chúng sinh thì người ấy là người ấy độc tôn ở trên cuộc đời này. Và rất là may cho chúng ta, Đức Phật đến không phải nói duy ngã độc tôn là chỉ có một mình Đức Phật độc tôn. Đức Phật nói duy ngã độc tôn là trong cái ngã của chúng ta đây đó. Chúng ta có nhiều cái ngã lắm. Chúng ta trải qua vô lượng đời, chúng ta trải có vô lượng thân, có vô lượng tâm, có vô lượng thiện, vô lượng ác. Chúng ta lúc thì thiện, lúc thì ác. Lúc thì chúng ta hết sức là tử tế với một người, lúc thì chúng ta có thể trở mặt vì chúng ta không hài lòng họ. Lúc thì chúng ta thương họ lắm, họ là bạn. Lúc mà họ mà có một cái gì mà không hài lòng thì chúng ta sẽ ghét bỏ, và họ sẽ trở thành kẻ mà chúng ta nguyền rủa ghét. Thành ra chúng ta có rất là nhiều những cái mà gọi là thay đổi như vậy đó. Mà loại như vậy, thế thì trong tất cả những cái mà tôi ở trong đó, đó cái tôi nào cũng là một cái tôi tạo nghiệp. Trong tất cả những cái tôi đó của chúng ta sẽ có một cái tôi cao thượng nhất, không tạo nghiệp. Đó là một cái tôi mà tôi theo dấu chân Phật, tôi bước đi theo dấu vết của Đức Phật, tôi suy nghĩ theo Đức Phật, tôi nói theo Đức Phật, tôi hành động theo Đức Phật, tôi nguyện theo Đức Phật. Mọi thứ như thế thì nó gọi là y quy y ấy, là tôi y vào Đức Phật. Vì khi tôi y vào Đức Phật thì từ dưng ra Phật sẽ quay về bên tôi, tức là có nghĩa là tôi sẽ nhìn thấy được Đức Phật, tôi sẽ thấy Phật được ở ngay tôi. Hay như vậy đấy gọi là quy. Thành ra ngay khi chúng ta quy Phật thì Phật sẽ đản sinh ở trong chúng ta. Phật không phải đản sinh ở Ca Tỳ La. Phật đản sinh ở Ca Tỳ La là Phật hóa hiện. Còn Phật thật nó đản sinh ngay trong tâm của chúng ta, và chúng ta sẽ thành Phật. Bất cứ một Đức Phật nào đã thành là đều có trong trước đó, đều có Phật đản sinh trong họ. Phật đản sinh ấy là vô thượng tâm được phát ra. Và khi chúng ta phát vô thượng tâm thì đương nhiên là Phật bắt đầu sinh ra trong chúng ta. Và từ bé như vậy, và trải qua những vấn đề tu tập, Phật càng ngày càng trưởng thành và thành đạo, thì tâm của chúng ta thành đạo. Cái vô thượng tâm của chúng ta thành tựu, thì bây giờ chúng ta thành đạo. Thế thì trong mọi cái ngã đó của chúng ta đó, chỉ có một cái ngã độc tôn nhất trong mọi cái ngã, đó là cái ngã quy y Phật. Ngã đó độc tôn nhất đấy. Và trong một rừng chúng sinh này thì có một cái ngã độc tôn nhất, ngã ấy cũng chính là ngã quy y Phật, ngã phát vô thượng tâm. Trong một rừng ngã ở nghiệp báo của chúng ta từ bao lâu đời nay, có một cái ngã độc tôn nhất trong mọi cái ngã của chúng ta đã trải qua, đó chính là cái ngã quy tam bảo. Và trong một cái rừng người nói trên này, cái ngã nào là cái ngã quy tam bảo đúng nghĩa, tức là đương nguyện chúng sinh mà phát vô thượng tâm, thì cái ngã đấy là độc tôn ở trong này, là duy nhất. Thành ra vì như thế Đức Phật đến với chúng sinh, và Đức Phật bảo rằng Như Lai là Phật đã thành, và tất cả chúng sinh đều là Phật sẽ thành. Như vậy thì chúng ta ở đây ai cũng có thể thành Phật, bởi vì ai cũng có thể phát vô thượng tâm. Nếu Một người đã có thể phát vô thượng tâm thì người ấy chắc chắn thành được Phật, bất luận người ấy là nam hay nữ, tăng hay tục, già hay trẻ, gái hay trai, không cần biết, cứ phát vô thượng tâm thì thành Phật. Mà dù là người xuất gia mà không phát vô thượng tâm thì cũng vô phương thành Phật, cũng vẫn mù như thường với con mắt của tôi. Nếu mà cứ tôi thì luôn luôn là mù, chúng ta sẽ thấy như là tôi vừa mới chứng minh. Cái tôi nào cũng đuôi mù hết, cái tôi nào cũng chỉ thấy như vậy là cái lợi trước mắt mà không thấy được cái hại sau lưng. Cho nên tôi nào đuổi ra cũng có nhiều cái hối hận ở cuộc đời, tôi nào cũng có rất nhiều cái hối tiếc trong cuộc sống. Lý do là cũng chỉ tại vì mù. Còn nếu mà thấy sáng thì đâu đến nỗi. Thành ra chỉ có người có con mắt sáng thật sự ở cuộc đời này mới có thể dìu dắt những người đuôi kia đi trên những con đường không hiểm nạn, không hiểm trở. Thành ra vì vậy Bồ Tát mới dẫn dắt chúng sinh được. Chúng sinh của quảng quảng trong cái thế giới cạm bẫy này, cho nên là vì đuôi, cho nên không thấy được nhân quả của cái tai hại này, không thấy nhân quả của cái tai hại kia. Vì đuôi mù cho nên cướp của giết người, vì đuôi mù cho nên hãm hiếp gian tham, vì đuôi mù cho nên làm đủ chuyện tham nhũng hối lộ rồi gian ác, rốt cuộc rớt xuống hầm xuống hố. Tại đuôi sáng thì làm sao mà có thể mà lại rớt xuống hố được. Cho nên chỉ có những cái người vì mọi người, người ấy sáng, người ấy không bao giờ rớt xuống hố được. Và người ấy sẽ dẫn những cái người mà tôi này đi trên một con đường an toàn. Cho nên Đức Phật muốn làm cho chúng ta mở mắt, Đức Phật muốn làm cho chúng ta hết đuôi mù, cho nên Đức Phật mới ban cho chúng ta một cặp mắt của vô thượng tâm, gọi ấy là huệ nhãn, gọi đấy là pháp nhãn, và thậm chí là Phật nhãn. Do nơi vô thượng tâm mà mới thành tựu được huệ nhãn, pháp nhãn hay là Phật nhãn. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta thực là may mắn. Bởi vì nếu mà chúng ta gặp Phật, chúng ta chỉ gặp Thượng Đế, chúng ta vẫn mù, và chúng ta vẫn dù vẫn lên trên cõi trời đi nữa thì chúng ta cũng chẳng cứu được thân bằng quyến thuộc, cứu được cha mẹ anh em của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta có con mắt của Phật Pháp thì như một Kiền Liên có thể xuống tận địa ngục cứu bà Thành Đề, như Quang Ngục Nữ xuống tận địa ngục để cứu mẹ, như Bà La Môn Nữ cũng vậy, đó là những tiền thân của Địa Tạng. Thành ra cho dù rằng là chúng ta gặp Thượng Đế mà được lên thiên đường thì chăng nữa, chúng ta vẫn là một người mù, chúng ta vẫn chẳng cứu được ai, chúng ta chỉ là một người mù mà được nuôi dưỡng bởi Thượng Đế, bởi một người có mắt, mà có mắt sơ sơ à, thì cũng chưa phải là có mắt thật. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà quy Tam Bảo thì chúng ta sẽ có con mắt, và con mắt ấy chúng ta cứu bất kỳ người nào. Và do có con mắt đó mà chúng ta mới hiểu được rằng là hãy yêu thương muôn loài, bởi vì muôn loài từng làm cha, làm mẹ, làm anh, làm em, làm vợ, làm chồng, làm con, làm cái của chúng ta. Chúng ta vì đuôi mù cho nên cha mẹ anh em đời trước chúng ta không nhận ra nữa, không biết là ai. Và chúng ta nhận đời nay, rồi sau khi chúng ta chết chúng ta lại quên hết cái đời này, chúng ta lại chẳng còn nhớ tới cha mẹ đời này là ai. Và chúng ta cũng chẳng nhớ tới con cái mà chúng ta thương và nuông chiều đời này là ai. Vứt bỏ hết. Cứ như thế, bảo sao mà không mù. Nếu mà có cái vô thượng tâm thì thế thế thường hành Bồ Tát Đạo, tức là luôn luôn đương nguyện chúng sinh. Vì như thế, cha mẹ trong nhiều đời cũng được cứu, anh em trong nhiều kiếp cũng được thoát. Và vì như vậy, trong nhiều đời cũng được cứu, hà huống là cha mẹ hiện thời hay là cha mẹ trong tương lai. Vì vậy chúng ta mới thấy được rằng là cái tầm mà được tôn kính của cái sự mà quy Phật Pháp vô thượng tâm nó lớn tới dường nào. Và nó không phải là một cái chuyện hình thức như chúng ta suy nghĩ là đến chùa làm một cái nghi thức xong rồi là quy Phật rồi, chưa đâu. Phải phát vô thượng tâm. Mà muốn phát vô thượng tâm thì phải tư duy về vô thượng pháp. và phải hành động không đuôi mù, hành động một cách sáng tỏ vô cùng, vì nhất thiết chúng sinh hành động. Thì như thế sẽ trở thành bậc được tôn kính. Cho nên vì như vậy cõi trời cũng không thể bì nổi với lại Đức Phật. Vì vậy mới nói Đức Phật là đấng vô thượng tôn. Do vì Ngài có vô thượng tâm cho nên Ngài được gọi là vô thượng tôn. Vì vậy trời người đều là học trò của Ngài. Ngài là thiên nhân chi đạo sư, và muôn loài thuộc về tứ sinh đều nhờ Ngài đó mà được cứu thoát, cho nên gọi là tứ sinh chi tử phụ. Do đó thì chúng ta phải hiểu rằng khi mà Đức Phật mà hiện hữu ở nơi đời này, đó là một cái sự may mắn cho chúng ta vô bờ trăm ngàn ức kiếp mới gặp được. Mà rồi thì nếu mà chúng ta không phát vô thượng tâm thì chúng ta đánh mất đi một cái nhân duyên mà trăm ngàn ức kiếp mới gặp được. Chúng ta lại phải đợi trăm ngàn ức kiếp sau nữa. Do đó, như vậy chúng ta có thể hiểu một cái ý nghĩa của duy ngã độc tôn. Làm thế nào trong mọi cái ngã mà tôi đã đeo mang từ vô lượng đời tới nay, tôi có nhiều cái ngã lắm, ngã hiền, ngã dữ, ngã tốt, ngã xấu, đủ thứ. Mà ngã nào là cái ngã hơn cả trong mọi cái ngã của tôi, tôi xin thưa là cái ngã quy tâm phát được vô lượng tâm mới thấy được Đức Phật. Thì chúng ta sẽ thấy được Đức Phật ngày. Và khi từ khi chúng ta thấy được Đức Phật thì những gì Đức Phật thấy chúng ta sẽ thấy. Có nghĩa là mọi cái pháp mà độ sinh Đức Phật thấy mà xưa nay chúng ta không thấy, giờ đây chúng ta sẽ thấy. Và chúng ta sẽ hiểu Phật Pháp và chúng ta sẽ hành được Phật Pháp, mà không thông qua những cái thứ nào mà gọi là phép lạ hay cầu nguyện mà có thể đạt thành được. Và vì vậy thì nhân cái mùa Phật đản năm nay, xin thành tâm cầu nguyện lên Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cùng với mười phương tam thế chư Phật gia hộ chứng minh cho sư cô chủ trì chùa Thảo Đường cũng như toàn thể Phật tử ở thủ đô Moscow này đời đời kiếp kiếp luôn luôn được quy Phật Pháp vô thượng tâm. Và nguyện đem công đức có được của chúng ta hồi hướng đến cho mười phương pháp giới chúng sinh, cho tất cả cha mẹ của chúng ta trong muôn đời, bất luận họ ở nơi đâu, xin cho họ đều được quy Phật Pháp vô thượng tâm và được sinh cõi Phật, được thành Phật đạo. Nam mô Vô Thọ Hà Thì Hiện Tạng Sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh.